Quốc Vinh kính chào quý vị. Nếu không có gì thay đổi, tháng 5 này, Tòa án Trọng tài Thường trực của Liên Hiệp Quốc tại La Hay sẽ đưa ra phán quyết về vụ Phi Luật Tân kiện yêu sách đường lưỡi bò bao gồm hầu hết Biển Đông của Trung Quốc. Mới đây, trong một động thái có vẻ để chuẩn bị cho chuyện này, Chủ tịch Tòa án Tối cao Trung Quốc chánh án Chu Cường tuyên bố là Trung Quốc sẽ thành lập một trung tâm tư pháp hàng hải quốc tế với mục tiêu để bảo vệ chủ quyền trên biển và các lợi ích cốt lõi khác của Trung Quốc. Có thể là Tòa án Trọng tài sẽ đưa ra phán quyết bất lợi cho Trung Quốc trong tháng 5 này, nhưng Bắc Kinh đã nhiều lần công bố là sẽ không công nhận phán quyết của tòa này và có thể sẽ phản ứng bằng cách rút khỏi Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, cũng như cùng lúc tuyên bố vùng nhận dạng phòng không tại Biển Đông. Trong bối cảnh đó, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đô đốc Harry Harris, đã nhắc lại ý tưởng liên minh tứ cường do Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đưa ra từ 10 năm trước, bao gồm Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ. Bên cạnh đó, giới chức Mã Lai và Singapore mới đây cũng đã hội đàm với giới chức Úc tại Canberra nhằm củng cố những quan hệ hợp tác an ninh và quân sự giữa các nước có chân trong Hiệp ước An ninh Ngũ Cường ra đời vào đầu thập niên 1970, bao gồm Anh, Úc, Tân Tây Lan, Mã Lai và Singapore. Như vậy, liệu sẽ có liên minh nào chống lại Trung Quốc vì Biển Đông hay không? Và Úc có nhu cầu tham gia một liên minh như vậy hay không? Tôi đã đặt câu hỏi này với luật sư Nguyễn Văn Thân ở Sydney, một người thường xuyên theo dõi tình hình ở Biển Đông.
Thì như anh Quốc Vinh mới vừa trình bày, Mã Lai và Singapore, Úc là ba thành viên trong cái nhóm an ninh ngũ cường này. Và trong thời gian gần đây thì năm thành viên này hàng năm thì họ vẫn thường xuyên tập trận chung với nhau, họ vẫn thường xuyên có những cuộc đối thoại an ninh. Và đặc biệt là trong thời gian gần đây thì càng ngày có vẻ như anh Quốc Vinh vừa trình bày đó, thì các quốc gia gồm có Mã Lai và Singapore ngày càng muốn siết chặt thêm cái mối quan hệ an ninh và quốc phòng với Úc. Cái liên minh bốn bên đó thì thật sự là cái ý tưởng đó nó được phát xuất từ năm 2007 từ Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật trong cái nhiệm kỳ thủ tướng đầu tiên của ông. Thì khi Thủ tướng Shinzo Abe lên nắm quyền thì ông nhận xét cái sự trỗi dậy của Trung Quốc sẽ là một cái điều tiêu cực cho Nhật Bản, và cái sự nhận xét đó có lẽ là nó cũng không có sai. Và vì lý do đó là ông đã đưa ra một đề nghị là bốn nước quốc gia dân chủ, bốn nước tương đối có thực lực gồm có Hoa Kỳ, Ấn Độ, Úc và Nhật Bản làm thành một cái vòng kim cương. Đây là bốn quốc gia dân chủ để kiểm soát cái sự trỗi dậy của Trung Quốc. Khi mà cái ý tưởng đó mới đầu được đưa ra thì nó được sự ủng hộ của Hoa Kỳ, đặc biệt là của Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney vào thời đó, của Thủ tướng vào thời đó của Úc là ông John Howard và Thủ tướng Ấn vào thời đó là ông Mohan Singh. Và cái trọng tâm của cái quan hệ bốn bên này đó có cái tên gọi tiếng Anh là Quadrilateral Security Dialogue, có nghĩa là đối thoại an ninh tứ giác. Cái trọng tâm của nó là một cái cuộc tập trận chung rất quy mô mang tên là Malabar, Exercise Malabar, diễn tập gồm có rất nhiều tàu chiến, nhiều lính hải quân để đưa ra một cái thông điệp là nếu như mà Trung Quốc có những hướng đi có tính hiếu chiến thì sẽ phải gặp phải một cái sự chống đối tương đối mạnh mẽ của bốn cường quốc ở khu vực Thái Bình Dương. Nhưng mà rất lấy làm đáng tiếc là khi ông Thủ tướng Úc, ông Kevin Rudd, ông lên đó, thì sau một cái chuyến viếng thăm đi Trung Quốc với ông Stephen Smith là Bộ trưởng Quốc phòng, khi ông mới vừa lên thì ông đơn phương ông tuyên bố ông rút khỏi cái đối thoại an ninh tứ giác này. Có lẽ là vì ông không có muốn, tại vì lúc đó Trung Quốc phản đối rất là dữ dội, và sau đó thì ông Rudd ông quyết định ông rút. Nhưng mà Thủ tướng Rudd rút thì cũng không có tham khảo ý kiến trước với Hoa Kỳ. Thành ra theo chúng tôi hiểu thì có rất nhiều viên chức an ninh của Hoa Kỳ cũng rất là bất bình về cái chuyện đó.
Nhưng mà thưa, khi cựu Thủ tướng Kevin Rudd đơn phương quyết định rút khỏi cái quan hệ bốn bên này thì rõ ràng cho thấy là Úc bị đặt trong một cái vị thế phải nói là khó xử, bởi vì phải cân bằng giữa an ninh với lợi ích kinh tế. Thì anh thấy là lợi ích kinh tế trong trường hợp này có vẻ như là nó nhiều hơn là cái lợi ích về mặt an ninh, phải không ạ?
Dạ vâng, thì nhưng mà chúng ta cũng thông cảm khi mình đi ngược lại vào cái thời điểm năm 2008 khi mà ông Rát ông quyết định ông rút đó. Thì lúc đó cái vấn đề ở Biển Đông thì nó cũng chưa có dậy sóng như bây giờ. Có nghĩa là chúng ta đi ngược lại cách đây khoảng chừng 8 năm về trước. Tuy là vào cái thời điểm đó đã bắt đầu có một số học giả, một số nhà chiến lược gia đã tiên đoán là càng ngày Trung Quốc sẽ càng có những bước lấn lướt ở Biển Đông. Nhưng mà vào cái thời điểm đó thì nó không có nóng như bây giờ. Lúc đó thì chúng ta chưa có được nhìn thấy những cái ảnh vệ tinh của những cái đảo tôn tạo, của những cái sân bay nhân tạo, hoặc là chưa có những cái tin tức là Trung Quốc đưa hỏa tiễn ra đảo, hoặc là xây dựng những cái phương tiện quân sự. Thành ra mình cũng thông cảm được vào cái thời điểm đó thì nó cũng không không đến nỗi là khó hiểu khi ông Thủ tướng Kevin Rudd đang muốn, ông mới vừa lên nhậm chức và muốn tạo dựng một cái mối quan hệ chặt chẽ về mặt kinh tế với Trung Quốc. Thì ông cũng vì Trung Quốc phản đối rất là dữ dội. Trung Quốc lúc đó thì nói rằng là Trung Quốc trỗi dậy trong hòa bình, mà bốn cường quốc dân chủ làm như vậy thì có vẻ như là target Trung Quốc một cách không công bằng. Và lúc đó thì những cái tin mà bất lợi cho Trung Quốc ở Biển Đông thì nó chưa có được tung ra, và lúc đó chưa có những cái chuyện đó. Thành ra chúng ta vẫn có thể hiểu được vào cái thời điểm đó khi ông Kevin Rudd ông rút ra. Tuy nó là một cái chuyện đáng tiếc, nhưng mà cái chuyện hoàn toàn có thể hiểu được.
Tôi cũng đồng ý như vậy, bởi vì nếu như chúng ta xét trong năm 2014-2015, thì cái kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc với Úc, chúng ta cũng biết Trung Quốc hiện nay là đối tác thương mại lớn nhất của Úc, thì cái kim ngạch thương mại hai chiều đã lên đến 660 tỷ đô la trong năm 2014-2015. Thì rõ ràng cái lợi ích kinh tế Úc phải cân nhắc ở đây rất là nhiều. Nhưng mà cũng may là mới đây thì khi công bố bạch thư quốc phòng, chính phủ của ông Malcolm Turnbull cũng đã nêu rõ những cái lo ngại của Úc trước điều gọi là hành vi hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhưng mà đó là những nước phải nói là không có trực tiếp liên quan đến những tranh chấp về lãnh thổ, những tranh chấp về chủ quyền ở Biển Đông. Còn những nước mà có liên quan, chẳng hạn như trong trường hợp này là Việt Nam, thì anh thấy Việt Nam đứng ở vị trí nào?
Việt Nam đứng ở một vị trí rất là yếu thế, là tại vì như anh Quốc Vinh mới vừa trình bày, Úc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và giữa Việt Nam và Trung Quốc thì Trung Quốc cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Việt Nam thì có chính sách ngoại giao 4 tốt 16 chữ vàng và chính sách 3-0. Vì những cái sự ràng buộc như vậy cho nên Việt Nam không thể nào dựa vào một cái liên minh mà có đông đảo quốc gia ở trong đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn lại so sánh vị trí giữa Úc và Việt Nam thì Úc không có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, nhưng mà Úc chỉ nói rằng là Úc yêu cầu, Úc không phải chỉ có Úc mà tất cả mọi quốc gia khác gồm có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, khối Liên Âu đều yêu cầu là các quốc gia tranh chấp giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình theo luật quốc tế và tuân thủ phán quyết của luật của tòa án quốc tế. Cái điều này thì tôi cho rằng nó là một cái điều vô cùng quan trọng, là tại vì các quốc gia đều nhận xét là Trung Quốc đang có những hành vi bất cần tập quán luật pháp quốc tế, và sự phát triển kinh tế ở Thái Bình Dương nó có xảy ra thuận tiện và suôn sẻ trong thời gian qua là vì nó dựa vào một cái nền trật tự toàn cầu dựa trên luật pháp quốc tế, mà bây giờ Trung Quốc đang đi làm ngược lại cái điều đó.
Chúng ta cũng biết là các nước như anh vừa mới nêu đó, họ cũng đã nhiều lần tuyên bố công khai rằng là họ không quan tâm lắm đến cái vấn đề tranh chấp chủ quyền ở cái khu vực Biển Đông. Họ quan tâm chẳng qua là cái tự do hàng hải và giao thương ở trong khu vực này thôi. Thì bây giờ trước áp lực của những nước đó, Mỹ, Nhật, Úc, Ấn, rồi Phi Luật Tân, Mã Lai, Singapore, nếu Trung Quốc họ nhượng bộ và họ bảo đảm cái nhu cầu tự do hàng hải và giao thương ở trong khu vực Biển Đông, thì có phải là Việt Nam mất trắng hay không anh?
Thì đó là một cái kết quả mà chúng ta nhìn thấy có thể rất là có thể xảy ra, là tại vì tất cả các quốc gia trong vùng họ không có quan tâm đến vấn đề nước nào làm chủ những cái thực thể ở Biển Đông. Đối với họ, cái mối quan tâm hàng đầu là tự do hàng hải, tự do hàng không và thông thương trên biển, cũng như là các chuyến máy bay có thể bay qua, bay lại một cách tự do, không bị cản trở. Nếu như trong tương lai có một liên minh được thành lập, mà trong đó có Hoa Kỳ, có Nhật, có Ấn Độ, có Úc, có Mã Lai, Singapore, và liên minh này có một cái sự thương lượng nào đó với Trung Quốc, và nếu như Trung Quốc bảo đảm được là sẽ không gây ảnh hưởng đến vấn đề tự do hàng hải, tự do hàng không và lưu thông thương mại trong khu vực trên các tuyến đường biển, thì có thể là có một cái sự ngã giá nào đó. Và cái sự ngã giá đó là, một là cái liên minh quân sự này họ chấp nhận, hoặc là họ không phản đối cái yêu cầu chủ quyền của Trung Quốc của các thực thể tại biển Đông. Mà nếu như mà có một cái sự thỏa thuận như vậy giữa hai bên thì rõ ràng Việt Nam sẽ mất rất nhiều. Là tại vì lúc đó cái liên minh này nó cũng không có nhu cầu để nó đi, nó bảo vệ chủ quyền những cái thực thể biển Đông cho Việt Nam. Tại vì cái mối quan tâm của họ là không phải là để giúp Việt Nam công nhận là Việt Nam làm chủ những cái thực thể ở Biển Đông, mà cái mối quan tâm của họ là nó hoàn toàn liên quan đến cái quyền lợi riêng của họ, và cái quyền lợi đó là cái quyền lợi kinh tế quốc gia, là có sự lưu thông, có sự tự do lưu thông hàng không và hàng hải ở Biển Đông.
Lời của luật sư Nguyễn Văn Thân ở Sydney cũng đã kết thúc tạp chí Á Châu Ngày Nay kỳ này. Quốc Vinh cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại vào tối thứ ba tuần sau.